Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Cách cư xử của người hiền. Người hiền cư xử theo lẽ phải, giàu sang không làm mờ được lẽ phải, nghèo hèn không làm mất được lẽ phải, y vũ không làm công được lẽ phải. Khi đã nhận thức rõ ràng việc mình làm là phải đạo trời, là hợp lòng người, thì người cứ làm, có bị thiệt cho mình cũng không ngại. Tính Lăng Quân lấy trộm binh phù, giết Tân Bỉ, tự cầm quân đi cứu nước Triệu. Vua Ngụy giận lắm, muốn đem gia quyến của Tính Lăng Quân ra chém. Nhưng thấy tân khách của Tính Lăng đang còn ở trong nước Đông Đảo, nên không dám ra tay. Như Cơ thấy vậy quỳ tâu. Đó không phải tội của Tính Lăng Quân, mà chính là tội của thần thiếp. Ngụy Dương nổi giận thét: Nhà ngươi lại dám tư thông cùng Vô Kỵ trộm binh phù của ta ư? Như Cơ đáp: Cha thiếp bị người giết chết, đại dương không thể vì thiếp báo thù, mà Tính Lăng Quân giúp được việc ấy, thiếp mang ơn Tính Lăng Quân, không lấy gì đền đáp. Nay Tính Lăng Quân thương chị là vợ Bình Nguyên Quân, nóng lòng cứu Triệu, thiếp không nỡ để người ơn phải buồn rầu, nên phải lấy trộm binh phù đưa cho Tính Lăng Quân ra thay Tấn Bỉ. Triệu và Ngụy hai nước như một nhà, lẽ nào Triệu nghi mà Ngụy không cứu? Nếu Tính Lăng Quân thắng được quân Tần, làm chính nước Ngụy lừng danh, thì đại dương nghĩ sao? Ngụy Dương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: Nhờ ngươi lấy trộm binh phù rồi đưa cho ai trao lại cho Tính Lăng Quân? Như Cơ thưa: Nhan Âm đem đưa cho Tính Lăng Quân. Ngụy Dương sai bắt Nhan Âm đến mắng: Sao ngươi dám đem binh phù giao cho Tính Lăng Quân? Nhan Âm quỳ tâu: Phu nhân sai bảo gì mà tôi dám trái? Ngụy Dương chưa hết giận, truyền đem giam Nhan Âm vào ngục và đài Như Cơ vào hậu cung, đoạn sai người dò tìm Tính Lăng Quân. Khi Vệ Khanh mang binh và hổ phù về báo tin thắng Tần của Tính Lăng Quân, vua Ngụy mừng rỡ tha cho Như Cơ ra khỏi hậu cung và thả Nhan Âm ra khỏi ngục thất. Như Cơ tạ ơn vua và tâu: Nhờ Tính Lăng Quân mà nước Ngụy lừng danh, vua Tần khiếp oai đại dương. Như thế Tính Lăng Quân là bức thành kiên cố của nước Ngụy, há lại để ở nước ngoài? Xin đại dương sai sứ Triệu về nước để tỏ lòng mến kẻ hiền tài. Vua Ngụy đáp: Hắn được miễn tội là đã đủ, đâu có quyền kể đến công lao. Đoạn đem Bổng Lộc ở ấp Phong phân phối cho gia đình Tính Lăng Quân chi dụng, không cho Triệu Tính Lăng Quân về. Tính Lăng Quân ở nước Triệu được vua Triệu trọng đãi. Thời bấy giờ ở nước Triệu có hai danh sĩ là Mao Công và Tiết Công. Mao Công ẩn thân trong đám đánh bạc, Tiết Công dấn thân trong làng buôn rượu. Tính Lăng Quân nghe tiếng là người hiền, sai Chu Hợi đến hỏi thăm. Hai ông tránh mặt không tiếp, Tính Lăng Quân phải thân hành đi tìm. Một hôm giả người thường dân theo dò tung tích, Tính Lăng Quân biết hai ông ở quán rượu, liền bước vào. Khi lễ xưng tên họ và tỏ lòng ngưỡng mộ, hai ông không tránh kịp, đành phải tiếp kiến. Từ ấy, Tính Lăng Quân thường lui tới với Mao Công và Tiết Công, hai bên rất là tương đắc. Bình Nguyên Quân hay tin, nói cùng phu nhân: Tôi nghe Tính Tướng Quân là bậc hiền sĩ, trong đám công tử không ai bằng, nay lại chơi bời cùng những kẻ rượu chè cờ bạc như thế, e có hại cho thanh danh. Phu nhân đem lời ấy nói lại với em. Tính Lăng Quân nổi giận nói: Lâu nay em tưởng Bình Nguyên Quân là người cao thượng, ai ngờ là kẻ chỉ chuộng những vẻ hào hoa bên ngoài, không biết gì đến chân giá trị của kẻ sĩ. Khi em còn ở Ngụy, được nghe ở Triệu có hai bậc hiền nhân là Mao Công và Tiết Công, ước ao được gặp mặt. Nay lại được kết thân với hai ông thì thật là vinh hạnh. Bình Nguyên Quân đã không biết, lại còn tỏ ý khinh khi, thì thật không phải là hiền sĩ, em không muốn ở lại nước Triệu nữa. Liền đó bàn cùng tân khách sửa soạn đi nước khác. Bình Nguyên Quân hay tin, trừ tách: Nước Triệu có hai người hiền nổi danh nước ngoài mà ta không biết, thật đáng thẹn. Bèn vội vã thân hành đến tạ tội cùng Tính Lăng Quân và xin Tính Lăng Quân ở lại Triệu. Cách 10 năm sau, nước Ngụy bị nước Tần kéo quân sang đánh, quân bị thua luôn. Như Cơ tâu cùng Ngụy Dương: Nước ta yếu, lại không có tướng tài, muốn giữ nước phải có tính lăng quân, xin đại dương cho người sang Triệu về nước. Trong cơn nguy cấp, Ngụy Dương phải nghe theo, viết thư sai Nhan Âm mang vàng lụa sang Triệu đón Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân xem thư bảo Chu Hợi: vua Ngụy đã bỏ ta 10 năm, nay có việc mới đón về, đó là việc cần chứ không phải gì trọng. Bèn treo lá thư ở trước cửa và tuyên bố: nếu sứ Ngụy vào thì giết chết. Nhan Âm không vào được, ngày ngày thơ thẩn ở trước dinh. Một hôm Mao Công và Tiết Công đến, biết là hai vị thượng khách của Tín Lăng Quân, Nhan Âm liền đến kể sự tình, hai ông hứa nói giúp. Vào ý kiến Tín Lăng Quân, hai ông nói: nghe công tử sắp trở về Ngụy để cứu nguy, chúng tôi xin đến mừng. Tín Lăng Quân nói: tôi có bao giờ nghĩ đến việc trở về Ngụy đâu. Tiết Công nói: quân Tần vây nước Ngụy quá gấp, công tử bỏ qua sao? Tín Lăng Quân đáp: rời bỏ nước Ngụy đã 10 năm rồi, nay đã thành người nước Triệu, không còn muốn nghe chuyện nước Ngụy nữa. Mau Công lắc đầu: công tử không nên nghĩ thế. Công tử được trọng đại ở nước Triệu, được tiếng khen khắp chư hầu là nhờ ở nước Ngụy. Thêm nữa, nước Ngụy là nơi chôn rau cắt rốn, mà không vì Ngụy mà giải nguy thì e thiên hạ chê cười, bạn bè cũng vì thế mà xa lánh. Tín Lăng Quân nghe nói toát mồ hôi, vội đứng dậy tạ: nếu không có nhị vị tiên sinh thì Vô Kỵ này sẽ là người có tội lớn trong thiên hạ. Đoạn bảo tên khách sửa soạn hành trang rồi vào từ giả vua Triệu. Vua Triệu cầm tay nói: từ khi Bình Nguyên Quân mất, ta chỉ trông cậy vào công tử, nay công tử bỏ ta mà đi thì ai sẽ cùng ta lo việc xã tắc? Tín Lăng Quân bùi ngùi đáp: vì không muốn để nước Ngụy bị nước Tần phá, Vô Kỵ này phải về cứu nguy, nhờ phúc đại dương xã tắc không mất thì còn có ngày tái hội. Triệu Dương nói: trước kia công tử lấy binh lực nước Ngụy cứu nước Triệu, nay công tử về nước Triệu, ta phải tận lực giúp lại. Vua Triệu liền đem ấn thượng tướng trao cho Tín Lăng Quân và sai Bằng Noãn làm phó tướng lãnh 10 vạn quân theo cứu ứng. Tín Lăng Quân cho Nhan Âm về trước báo tin cho Ngụy Vương hay, rồi sai tân khách mang thư đến các nước cầu cứu. 3 nước Yên, Hàn, Sở vốn trọng nhân phẩm Tín Lăng Quân, liền sai đại tướng mang quân cứu Ngụy. Nhờ vậy mà Tín Lăng Quân đánh tan quân Tần. Vua Ngụy cả mừng, thân hành ra ngoài thành hơn 30 dặm để đón Tín Lăng Quân. Anh em gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, cùng ngồi chung một xe mà về Triều. Luận công ban thưởng, Ngụy Vương phong Tín Lăng Quân làm tướng quốc, việc triều chính lớn nhỏ đều giao trọn quyền. Nhà vua lại tha tội giết Tấn Bỉ của Chu Hợi và phong làm thiếu tướng. Từ ấy, uy danh của Tín Lăng Quân vang lừng trong thiên hạ. Vua Tần bị thua, bàn cùng triều thần tìm cách sửa hận. Thái Trạch tâu: các nước sở dĩ liên minh giúp Ngụy là nhờ uy tín Tín Lăng Quân. Nay đại dương sai sứ sang thông hiếu với Ngụy, mời Tín Lăng Quân sang Tần hội kiến, rồi lập kế giết đi, để trừ hậu họa. Vua Tần theo lời, sai sứ sang Ngụy. Tín Lăng Quân không đi, Ngụy Dương sai Chu Hợi làm sứ đem đôi ngọc bích sang Tần tạ lễ. Vua Tần giận, toan giết Chu Hợi, nhưng kẻ mưu sĩ can. Chu Hợi là người vũ dũng, xin lưu lại mà dùng. Vua Tần nghe lời muốn phong tước cho Chu Hợi. Chu Hợi nhất định từ chối. Vua Tần nổi giận sai trói bỏ vào chuồng hổ. Một con hổ lớn thấy người liền nhảy đến vồ. Chu Hợi trợn mắt hét lên một tiếng như sấm. Con hổ khiếp oai nằm mập xuống. Quân sĩ trông thấy vào tâu cùng vua Tần. Vua Tần sai bắt giam vào nhà trạm, không cho ăn uống. Chu Hợi nói: ta chịu ơn Tín Lăng Quân sức nặng, nay chỉ có chết mới đền được ơn tri ngộ. Nói xong đập đầu vào cột, nhưng cột gãy mà đầu không vỡ, Chu Hợi bèn móc cổ họng mà quyên sinh. Tín Lăng Quân nghe tin khóc lớn, còn vua Tần không hại được Tín Lăng Quân, bèn tìm cách ly gián Tín Lăng Quân và vua Ngụy. Vua Ngụy bị mắc mưu, đem lòng nghi kỵ Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân liền đem tín ấn trả lại, cáo bệnh từ quan, ngày ngày cùng tân khách vui cùng non xanh nước biếc. Thời chiến quốc là thời loạn lạc mà vẫn có những tâm hồn cao đẹp như thế, cao đẹp từ lời nói đến việc làm, thì ai dám bảo rằng loạn lạc làm điên đảo nhân tâm. Thật ra thì lòng kẻ tiểu nhân lúc nào cũng điên đảo, còn lòng người quân tử thì lúc khốn cùng càng thêm vững bền.